Vì vậy mà theo kinh điển Đại Thừa, Đức Phật cho rằng là con người tự tánh của con người là liên giác, là nó có một cái đức tánh tỉnh thức giác ngộ viên mãn tròn đầy, không hề có tội lỗi. Đó là viên giác về bên mặt con người, cho nên gọi là viên giác trí, hay cũng gọi là chân lý, ở chân trí viên giác. Cái chân trí viên giác là ở trong con người. Vì vậy mà cái chân trí đó có thể gọi là nguyên giác trí. Vì cái trí đó ở trong con người, cái trí giác ngộ tròn này nó là của con người, ở trong con người. Nhớ cái điểm đó nào. Còn bên vạn vật vô tình của nước sông đất liền, tức là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vạn loại vô tình, thì các vị cũng để ý là kỹ lại cái vấn đề đó. Nói chung là trong cái vô tình đó, trong vạn vật hiện tượng vạn vật đó, thì tuy nó nhiều hình nhiều dạng khác nhau, nhiều tên gọi khác nhau là do ta đặt ra, nhưng mà trong đó không ngoài sắc, thanh, hương, vị, thức và pháp. Ở trong cái dạng loại vô tình đó, thế thì là suy nghĩ ra đó thì là dạng loại mà thuộc về cái thân vô tình đó mà cũng không có cái tính chất tội lỗi trong đó. Vì vậy mà ta gọi trong cái này, người ta gọi cái đó là nguyên giác lý, tức là cái chân lý nguyên giác. Nó là chân lý, cái chân lý đó nó có cái tính chất trong sáng, không có tội lỗi gì, nó tròn đầy cái tính chất trong sáng của nó, cho nên là gọi là nguyên giác lý. Lý tức là cái chân lý là nguyên giác. Đại chúng để ý cái chỗ đó để học kinh này mới được đó. Còn mà bây giờ tôi nói cái này là cái này là cái thực tế kinh nghiệm mà tôi phải thiền cơ, phải ngồi thiền mà thiền mới thấy được cái này. Có thể các vị chưa có tư duy cái vấn đề vì sao mà đức Phật của chúng ta có được đại bồ đề và đại niết bàn. Khi mà tôi thiền đi sâu vào trong thiền định rồi là cái câu giải đáp của tôi là đức Phật của chúng ta thật ra cái chương mà ta pháp học đây nha, đức Phật nó coi như là nói cả cuộc đời mình, đức Phật không có làm cái gì quan trọng hay chọn cái đó. Cái việc mà người ta không biết người ta gọi là đức Phật tu hành đó, chứ về ta gọi là cái bổn địa, cái nhân địa tu hành của đức Phật đó, người ta không biết, cũng như ngài dân thường đã không biết. Yêu cầu Phật dạy về cái nguyên nhân mà tôi xưng gọi là cái nhân địa đó là giữa vào cái điều kiện gì và tôi kiểu thì sao để ngồi được thành Phật. Thế thì đức Phật nói trả lời là đức Phật thiệt ra mà nói thì giống như không có tu gì hết, chỉ có một cái điều là vận dụng cái trí, mà cái trí ở đây gọi là nguyên giác trí, tức là cái trí tự tánh nó thanh tịnh, nó tròn đầy, nó sáng suốt á, để mà nhận thức sự vật hiện tượng, nhận thức chân lý của cuộc đời, chỉ có vậy thôi. Do cái tu vậy, dùng cái tâm trí thanh tịnh tròn đầy tự tánh bản nguyên của chính mình, rồi nhìn ra vạn vật hiện tượng vạn pháp, thì thấy vạn vật hiện tượng vạn pháp tự tánh nó cũng không có gì tội lỗi. Thế thì là dùng cái trí mà soi rọi cái chân trí, mà soi rọi cái chân lý, thì hai cái đó nó không có tương quan gì nhau, và chẳng có cái gì cái nào là điều kiện tội lỗi đau khổ cho ai. Rồi đức Phật sống bằng cái đó, bằng cái chân trí mà thường soi rọi chân lý, gọi đó là quy thuận. À, thế thì là cái chuyện tu hành của đức Phật thì chỉ có cái một cái việc là tùy thuận pháp tánh mà thôi. Bởi vì cái tánh của cái chân trí của con người vốn cũng không có tội lỗi, rồi cái tánh của cái chân lý của hiện tượng vạn pháp tự nó cũng không có tội lỗi. Thế thì dùng cái chân trí mà soi rọi cái chân lý sáng suốt là tùy thuận, nghĩa là nó là sao? thì cứ sống y nó vậy. Này, cho nên cái vấn đề tu được gọi là tu chứ kỳ thật là chỉ tu thuận. Chỉ cần một cái tâm thức để sử dụng cái tâm trí để tu thuận với lạm pháp mà thôi. Một cái thứ hai nữa, ý thứ hai nữa mà tôi tư duy trong thiền định tôi thấy giải đáp của mình. Tất cả mà gọi là chúng sanh phàm phu mà gọi là trong đau khổ đó, là tại vì chất, tại vì cái bệnh chất mà cái chương này là ta sắp đặt vấn đề học về cái bệnh chất mà Bồ Tát Văn Thù hỏi lên đó, là do chất thôi. Mà học cái này là phải để ý về từ các cái bệnh chất. Mà cái chương mà ta sắp học đây là cái bệnh chất về tứ đại vọng nhận, về chất, về tứ đại, về thất đại, cho nó là thân thật của mình. Rồi vọng nhận được cấp cái tánh giá của tất thân hương vị xuất phát cho là cái tướng tâm của mình. Thế thì là do cái vọng nhận thì không được cấp, mà từ cái cấp nói cấp thì nó nhiều dạng nhiều hình thức, nhưng mà tóm lại thì cấp có cấp ngã và ngã sở hữu, cũng gọi là cấp ngã và cấp pháp. Từ đó mà nó sinh ra sinh tử lưu chuyển bài bài. Còn cái thật cái thì xa lìa được cái chấp. Hay nói cái khác đi là con nghiên cứu cái tận cùng rồi là cái thật tự tự lấp mình ra khỏi cái chỉ đạo của cái cuộc sống cạnh tranh hơn thua tốt xấu phải lấy thương ghét của xã hội, của loài người. Nếu mà nói mà đừng sợ bi quan đó là mình phải nói vậy. Chứ Đức Phật không có gì làm gì ghê gớm đâu. Tự tất cuộc sống của mình. Nói một cách nghĩa là nghe hơi tiêu cực, có vẻ thô bạo, là coi như tự tất cuộc sống của mình ra ngoài lề xã hội. Chứ không phải Đức Phật muốn làm thế đâu, nó không phải. Nhưng mà vì ở trong cái xã hội nó nguy hiểm quá đi. Các vị thấy ngày nay thực là tôi nghe tin tức mỗi bữa mà tôi sợ. Cả cái nước Liên Xô cũ, mấy chục nước hợp lại xây dựng 75 năm chủ nghĩa xã hội. Với cái tư tưởng mỗi người vì mọi người vì mỗi người, cái tư tưởng đẹp rất mọi người. Tư tưởng cộng sản mà, nghĩa là có của chia nhau quân bình an cũng như là lợi hòa đồng quân ở trong Phật giáo vậy đó. Tư tưởng đẹp rất bao nhiêu. Vậy mà bây giờ các vị đọc báo chí nghe tin tức hàng ngày thế, nước Liên Xô 74 năm xây dựng, chia 15-20, cạnh tranh đủ thứ, nghèo đói vô cùng, cũng có kẻ tham lam, cũng có người dục vật, cũng có người dễ tham ô, triệt hạ lẫn nhau. Vì còn những cái nước mà Nam Tư cũ trong tiếng mà em Úc Liên Xô cũng vậy, bây giờ là tan nát đến mà thậm chí tôi mới nổi như là tiền người quốc tế người ta giúp đỡ cho cái nhóm người đó khổ lại còn bị giúp luôn cả những người mà giúp đỡ đó mà, là chỉ vì là chấp thôi, chấp ngã, chấp pháp. Mà chấp ngã là chấp riêng bản thân mình, rồi cái ngã lớn là cái quốc gia mình, chủng tộc của mình. À, còn chấp pháp đó là quyền lợi của đất nước mình, quyền lợi của nhà cửa, của gia đình mình, rồi lớn hơn là quyền lợi của dân tộc mình, của đất nước mình. Vì vậy mà trên thế giới, ở cái vùng phía Đông Nam Châu Á vừa là tạm yên yên thì nó xây ra cái vùng Đông Âu, rồi giờ vùng đấy là bên Liên Xô, bên Nam Tư. Thì tuy nhiên ra là do cái vấn đề chấp hết mà thôi. Ngay cả cái nước Ấn Độ là cái nước mà đức bổn sư của chúng ta thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, có đại bồ đề, có đại niết bàn. Vậy mà bây giờ cũng chết cho hàng ngàn cái chuyện rất là dễ dàng, hàng ngàn đi. Mà tôi nghe cái rất lấy làm là đa số. Không biết là mình nói vậy là ta có nói mình chủ quan nữa hay không. Cái thật sự cái nền giáo lý của đạo Phật rõ ràng là khánh thiện mà, mình đâu có quá cao, quá đẹp, quá tuyệt vời. Vậy mà bên Ấn Độ coi như không còn gì. Bây giờ là đạo Sikh, đạo Hồi và đạo Ấn, ba cái đạo đó coi như thống trị cả cái Ấn Độ. Cạnh tranh nhau giết nhau hàng loạt mà không có bao giờ ngăn mặt về lớn đây. Thành ra tôi nhớ tới cái đó mà tôi xót xa. Rồi tôi cũng nhớ tới cái đó mà tôi muốn nói với các Phật tử rằng chúng ta tu hành con đường của Đức Phật chúng ta thấy đẹp, nhưng mà cũng nên lòng dặn lòng rằng đừng chủ quan nha. Nếu như thật sự mà ai cũng thấy đẹp như chúng ta thì đạo Phật ngày nay ở bên Ấn Độ không phải tiêu tàn như vậy. Và nếu như sự thật đạo Phật mà giống như đạo Phật mà đem lại hạnh phúc cho con người hết á, là dặn anh á, mà giống như người ta cờ thường người dân xuyên cầu nguyện với đạo với Đức Phật ấy, thì nước Ấn Độ ngày nay không có khổ sở chiến tranh gì tôn giáo như vậy. Nhưng mà rõ ràng học cho kỹ rồi thì thấy rõ ràng đạo Phật cũng như giáo lý của đạo Phật chúng ta, nó tùy nhân duyên, nó tùy chuẩn tánh, nó tùy phước báo, tùy căn lành của mọi người. Vì vậy cho nên Đức Phật có tam năng, tam bất năng. Đó năng chi quyền thân chi tánh cùng ức chi thân tử chi tự nhiên, bất năng có đạo vô duyên. Có thể là biết thân tánh của quyền thân, biết nhiều chuyện nhân duyên nghiệp báo của chúng sanh lắm, nhưng mà nếu chúng sanh vô duyên mà không có duyên là Phật cũng chịu thua thôi, cũng độ được. Thành ra nêu ra nhiều vấn đề và tư duy, tư thiền định rồi tự đặt câu hỏi, thì tôi kết luận lại, tôi xin nói với Phật tử mình có nghĩa là cứ an tâm mà đừng có đề cao cái Phật mình gì lên lắm, không có đâu, cái Phật không có cần đề cao đâu. Tôi cho rằng Đức Phật tự đặt mình ra ngoài lề, đặt cuộc sống mình ra ngoài lề cuộc sống của xã hội. Tại vì sao? Vì là cái xã hội nói đúng ra đó hả? Là tất cả mọi người cùng ra một bệnh chấp, mà trong đó cái chấp cho đi tới cái chỗ mà tham lam cực độ. Tham lam cực độ nó thành ra cái cực ác, cực lan. Cho nên cuộc sống không ra gì. Mạnh hết yếu, lớn hết nhỏ, không hết dài. Bất lọc lẫn nhau, tinh lọc lẫn nhau, dịch vụt lẫn nhau, rồi đàn áp lẫn nhau, rồi giết chóc lẫn nhau. Đức Phật thấy rõ ràng tên lý của cuộc đời, của cuộc sống thấm thoát chẳng có ra gì. Cuối cùng rồi thì thương đã không, địa đã không, nhân sinh yếu tại thì công thê đã không, tử đã không, quỳnh vườn lộ hưởng bất tương phùng, nghĩa là dạng vật gia không. Mà lũi vào, mà chê lấn vào trong cái cuộc đấu tranh để mà giành quyền, giành thế, giành lực, giành sự nghiệp của cải, để rồi kết thúc lẫn nhau đau khổ. Đức Phật thấy cái đó tầm thường quá, tầm ra ngài tự đặt mình cái cuộc sống của mình ra ngoài lề cuộc sống tầm thường, để mà trở thành một cái người không có cái gì ở ngoài trời. Thế nhưng một mục đích là đem cái trí tuệ để nói, để dạy cho mọi người thôi. Nếu được là được, mà không được thì thôi, chứ không làm cái gì khác. Nhờ vậy mà có được đại bồ đề, đại niết bàn, là tại vì nghĩa là đi vào con đường đó là con đường tự đặt mình vào ngoài cái cuộc sống của mình, ngoài lề xã hội, thì tất nhiên là nó dứt bỏ tất cả những cái tích tốt, cái địa vị, cái uy quyền, cái sang hèn nghèo giàu, cái thương nhất hải quý. Nhờ vậy mà có được đại niết bàn, và cái thấy đó là cái thấy đúng chân lý, cho nên có được đại bồ đề. Tôi đi ngược, chứ tôi không đưa cái mặt lên quá cao, mà tôi đi ngược lại, tôi cho là cái thật tự muốn chọn con đường thấp, mà chính cái thấp đó người thường không làm được. Chúng sanh phàm phu đầy nhảy vô minh không làm nổi gì đó, cho nên người ta tự đưa ngài lên cao. Chứ thì thật Đức Phật của chúng ta chẳng có muốn lên cao. Cho nên giờ bản thân tôi bây giờ, khi mà tôi học, tôi nghiên cứu kinh điển rồi, tôi tìm cái cuộc sống của mình bây giờ để làm gì có được gần với Đức Phật. Muốn đi vào con đường đó chỉ còn có một cách duy nhất là đặt cái cuộc sống của mình ngoài là xã hội lộn nhé. Tôi cho là như vậy. Người ta có thể nói tôi bị quan, nhưng mà không phải bị quan đâu, tích cực ấy. Cho nên tôi mới nghĩ rằng là người ta nói rằng là đạo Phật là tôi cái đạo Phật là đặt ra cuộc sống mình ngoài về xã hội như vậy, là cái người đó là tiêu cực, thì đối xã hội này là yếu thế cái gì không. Nên coi chừng đừng có nói hàm hồ như vậy. Tôi đặt ra cái vấn đề, tôi nói ví dụ nè, bây giờ nếu các vị có lòng tốt không, mà bây giờ có một cái số dân, tôi nói ví dụ như một cái số người người ta không có nghề nghiệp gì hết, mà là cộng thêm cái nhân nhát nữa. Vừa nhân nhát mà vừa không nghề nghiệp, không chuyên năng làm ăn gì hết. Nhưng mà bây giờ đây là nếu mà các vị mà tầm mà các vị cho mỗi người ngàn đồng nữa, thì các vị cứu người đó được bao nhiêu lâu, giải khổ cho được họ bao nhiêu bữa ăn, bao nhiêu ngày chứ? Chắc chắn là chỉ biết là mà ngàn đồng đó họ ăn vài bữa cơm, ba bữa cơm gì đó. Rồi nếu sau đó họ cũng vẫn không nghề nghiệp, họ cũng vẫn biết nhá, không biết làm gì. Thế thì cái cho đó chỉ là cứu nhặt chứ không cứu nghèo được. Bây giờ giả sử có người, người ta không cho bằng tiền như vậy, mà bây giờ người ta dạy cho cái người đó. Ví dụ như tôi là tôi muốn làm cái người đại thí chủ đó, thì tôi dạy cho anh này nắng con cá như vua bằng đất, thôi là vẽ mực đỏ là làm cái cung như cái thật chữ, anh này làm cái vua như vua bằng đất. Còn anh này bây giờ là anh cắt ghế, là anh làm trung tống cho tôi. Còn anh này là làm cái cạch cạch. Còn anh này là cắt ống thở gì làm cái kèn. Tôi dạy bốn người bốn cấp mà tôi có ngành để cho. Thế thì cái nào lợi hơn, cái nào nuôi sống cuộc sống trường cửu của cuộc sống hơn? Cái giả cho cái nghề làm trong tấm giấy này là bán nuôi sống cả đời đó, thậm chí cái đời con cháu cũng còn được đó nha. Làm cái lưu thiêu bằng đất này cũng nuôi sống cả đời nha. Làm cái kèn hay cái cọc tạch cũng có thể nuôi sống cả đời, và thậm chí nuôi sống cả gia đình cũng còn được đấy. Do đó thì mình vừa kết luận rằng Đức Phật của chúng ta mặc dù là không làm ra vật chất, không cho người bằng vật chất, mà chỉ cho bằng trí tuệ. Cho nên suốt đời cho bằng nhất bác thiên giao hạ, cô thân dạng lý như chữ nghi sanh tử sự giáo hóa độ chúng thu. Chỉ cần giáo hóa thôi, làm sao cho người ta có trí tuệ. Người ngu làm cho có trí tuệ, người biết dạy cho họ siêng năng, người ăn chơi phá hại dạy cho họ biết cách quý trọng để giữ gìn của cải. Người tê thao bệ lạc làm cho xã hội tan nát, dạy cho họ biết sống theo đạo đức nề nếp của xã hội. Thành ra chính cái chỗ đó mà người ta gọi Đức Phật là Như Lai Thế Tôn, người ta quý là vì ngài đem ngài truyền đạt cho ta những cái mà cái của báo đó nó đem lại hạnh phúc lâu dài. Chứ còn không phải tu mà tự làm bình ra cái cuộc sống của mình ra ngoài cái cuộc sống ngoài lề xã hội, mà không làm ra cửa cải vật chất, mà gọi là tiêu cực yểm thế, nó vậy là đồ ngu đó nè. Không có yểm thế, không có tiêu cực. Giống như tôi nói vấn đề mình dạy làm công tốc, dạy làm coi, dạy làm can, dạy làm cái gì kia, nó dạy thôi mà, cái mà nó không có làm ra lúa, nó không cho tiền, tiền nạp cho cái độc cạch thôi, là bán ăn cả đời. Tiền đã cho cái cục đất nắng thì làm cái gì kia không, bán ăn cả đời. Vì vậy người ta đánh giá sai lầm dữ lắm, mà phải như cứ như vậy mới thấy rằng là cái việc làm của Đức Phật. Cho nên mặc dù là ghét ra ngoài lời xã hội, lúc bổng xưa của chúng ta tự đặt cuộc sống của mình ra ngoài lời xã hội, không thèm chai, không thèm bữa, không thèm trồng khoai tối đất, đi xin ăn mà không gọi là người tiêu cực, không gọi là người yếu thế, không gọi là người tránh đời, không gọi là người không đóng góp cho xã hội, cho quốc gia. Phải nói như vậy mà tôi có được phép nói thẳng như vậy. Nên là tóm lại là cái vấn đề muốn có bộ đề nước bàn là vấn đề nhận thức ra cái tấm duyên giác thanh tịnh của chân quý, của chân lý, xong rồi tùy thuận. Mà khi mà tùy thuận cái đó là gần như tự tách cuộc sống mình ra ngoài lề xã hội. Bởi vì cái thấy của cái người á, cái nhận thức của người tu hành bằng trí tuệ đó, nó không giống như nhận thức của người thường. Nhưng mà nói như vậy rồi thì cũng xin nêu một cái mặt, cái đạo Phật không phải là nói phổ biến cho toàn dân nào, dân tộc nào được hết á. Nó không có tính chất nó phổ biến được, mà là những người nào có căn cơ, có chủng tính, có cái điều kiện có thể tu được, mới đi tới cái chỗ mà của đạo lý tối thượng thừa, phải để ý cái chỗ đó. Chứ còn nếu mà các vị hỏi là nếu như ông nói như vậy rồi thì cả xã hội này ai làm ra như vậy, đừng hỏi câu đó, cũng ngu luôn. Bởi vì thánh nhân thì nó không có nhiều nữa, trên đời này thánh nhân là ít, mà cái người thường là nhiều. Mà cái đạo lý tuyệt vời của con thượng bồ đề niết bàn phải là ít,
Cho nên những người mà nghe được cái này mà muốn tu được điều này, tất nhiên phải là số nào đó. Chúng ta phải là lưu ý cái như vậy. Còn hãy vậy thì đạo Phật chỉ dạy cho một số nào đó là trên đầu ngón tay vậy thôi. Không phải, nói vậy cũng ngu luôn. Bởi vì đạo Phật chúng ta có chia ra nhân thừa, thiên thừa, thánh minh thừa, duy giác thừa, đại thừa là cái thừa tối thượng. Cho nên là nếu mà muốn học về xã hội học bằng cái tương quan với người để được học, thì người ta học về nhân thừa. Đã để là mình phải nói như vậy đó. Cái bài này hay lắm, nhưng mà để ý học. À, ông Văn Thù đây nha, bắt đầu nay là nêu câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù thì Bồ Tát Vương bạch Thế Tôn: các hàng Bồ Tát phát tâm thanh tịnh cầu học đại thừa, phải tu tập thế nào để tránh được các định chấp? Để bị định chấp là chúng ta học thế nào mà ráng mẹ để ý về cái định chấp của chúng ta, chế ngự cái định chấp của chúng ta. Và những chúng sanh hậu thế phải làm sao để khỏi rơi vào tà kiến? Cái ấy nữa là coi chừng rơi vào tà kiến. Đấy, cái lý thứ nhất là phải tu học thế nào để xa lìa được bệnh chấp, và phải tu học thế nào để khỏi rơi vào tà kiến. Hai ý: cuối năm Như Lai sư xuất đại chúng trong hội này mà dạy cho chúng con, y mà dạy cho chúng con về cái pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa từ lúc khởi đầu. Hỏi về cái pháp hành của Như Lai trong lúc mà ngài tu để ngài thành Phật á, ngài hành bằng cái pháp gì? Thế thì trong câu này nó có ba ý như vậy. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: lời hỏi của ông rất có ý nghĩa. Ông vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau mà hỏi về pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa. Cho nên xin báo cáo Phật tử là không có bao lâu là tôi hết xài, không có gì nữa. Là lâu nãy giờ có nói được gì đâu. Nhưng mà cũng xin báo cáo là về kinh điển là các chị còn có thể tin tôi được thời gian ngắn nữa. Bởi vì bây giờ tôi mà mỗi một khi mà thiền định là tôi thiền nó mau vô con định đó. Nó rất là nhạy. Còn cái khác bây giờ là các vị đừng có giận tôi cái gì nữa, tôi giận là quên hết. Không còn nhớ cái gì, cần nhớ cái gì mà muốn cần nó cũng nhớ. Phật trả lời rằng: này Văn Thù Sư Lợi, đấng vô thượng pháp vương có pháp môn đại tổng cường tên là Vương Giác. Này, ở đây là chúng để ý đây nè. Đức Phật lúc bây giờ tự xưng mình là đấng vô thượng pháp vương thôi. Tức là ngài là một vị thầy thuốc, mà thầy thuốc giỏi có thể tự giúp được cái căn bệnh vô minh tiền phước sanh tử ưu minh khổ não của chúng sanh. Cái ngài không phải là ông gì là vĩ đại và vô lớn lắm đâu. Ngài tự cho mình là một vị pháp vương, tức là một vị thầy thuốc, là vua của các pháp, cũng như là vua của những vương vậy. Có pháp môn gọi là tổng tiền, để ý đến cái chữ pháp môn tổng tiền. Thành ra là học đạo là cần phải tổng tiền. Cái chữ hán là ta gọi là đại đà la ni môn, mà cái chữ đà la ni á, cái đà la ni người ta dùng là tổng tiền. Cho nên là cái đại bi thần chú đó mà người ta cũng gọi là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đi bi tâm đà la ni. À, thế thì là các cái chú đó nói chung là đều gọi là đà la ni đó. Nhưng mà đà la ni là gì? Đà la ni thì là tổng tiền, tổng là tổng tất cả pháp, không có lúc nào để nó rơi rớt cái sớt ra bên ngoài. Tùy là lúc nào cũng tương tục, nghĩa là nhìn vạn pháp bằng cái chân trí của mình lúc nào cũng tương tục theo dõi cái việc làm của mình, của thân, của khẩu, của ý của mình đối với cuộc sống, đối với hiện tại vạn pháp. Thành cái nghĩa của chữ tổng từ là dùng cái chân trí của mình
mà ra sức cái thấy tôi nghe tôi hiểu tôi nhớ chút cái biết của mình đối với mọi sự vật hiện tượng bản pháp, coi coi lúc nào nó lệch mục tiêu, lúc nào nó đúng với chân lý, lúc nào nó sai với chân lý. Mà nếu là sát theo dõi được như vậy đó, nó không có sao lãng đó, không có bị lệch mục tiêu đó, nó gọi là tổng kỳ. Thành ra là chư Phật là sở dĩ mà có bộ đề Niết Bàn là do có cái sức tổng kỳ. Cũng như bữa tuần rồi tôi nói với đại chúng là cái sức tổng kỳ của Đức Phật chúng ta là nó biểu lộ qua cái 18 cái pháp bất động đó. Thân không lỗi, khẩu không lỗi, ý không lỗi, vô vị tưởng, vô bất tịnh tâm, vô bất tri vô xả, vô vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, vô pháp tri kiến vô giảm, biết thức thành nghiệp tùy trí huệ hành, biết thức không nghiệp tùy trí huệ hành, biết thức tùy nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ tùy quá khứ vô ngại, trí huệ tùy hiện tại vô ngại, trí huệ tùy vị lai vô ngại. Đã để là 18 bất pháp mà các vị đọc kỹ để mà biết đấy. Đức Phật mà ở trong đã có 18 pháp bất động như vậy, hàng ngày sống trong 18 pháp bất động như vậy, nghĩa là Đức Phật của chúng ta là luôn luôn ở trong tổng kỳ, luôn lúc nào cũng có cái sức tổng kỳ, kia không có lệch được, thân khẩu ý không có lệch mục tiêu được. Thành ra cái việc tu hành á, có khi tôi ngồi cái tư duy tôi thiền định rồi tôi nhớ lại tôi nói với các Phật tử thì cũng mong rằng là gọi là mình gieo duyên với nhau để mà gieo cái hộp giống trồng căn lành, cũng như Bồ Tát thường bất sinh đã từng trồng căn lành gieo vào lòng đại chúng, kể cả những cái người mà đánh mắng chửi nào, cái sự tình mà có lúc tôi hốt hoảng lên, tôi không biết là tôi nói mà cái sự diễn đạt của tôi có cung ứng được cho các vị hay không, là vì nó quá thậm thâm mà, rõ ràng là vô thượng thậm thâm không diệu thấp, nó quá thậm thâm, nó quá tuyệt vời, nó quá màu nhiệm. Tôi không biết rằng là tôi có cung ứng cho các vị được gì không, có đáp ứng được yêu cầu bao nhiêu không. Còn những cái mà tôi biết ở bên trong là không cách nào mà nói hết cho được. Cho nên năm nay có lúc ngờ giúp mình, ngờ giúp tự mình, sợ khả năng của mình. Bởi vì nó nông dữ lắm, không thể nói được nào. Mà cái điều tôi sợ đó là sai tính là đúng luôn. Bởi vì thật sự đạo Phật mà nói là thế nào? Cái người tôi muốn làm gì cái lửa không? Như dân ẩm thủy lãnh noãn tự, tự tư thôi. Người uống nước mới biết được cái sắc nước, vị nước và cái độ ấm lạnh của nước, chứ còn nói là sao mà nói hết được. Cho nên tôi vẫn bằng lòng thích mà còn thích nói đó nha. Vì nhớ lời tổ là Phật dạy mà. Người thủy trung lưu chi thủy, vị năng cống chiêu thả ơn giáo pháp lưu tâm ôn tầm bố diệt tinh sư nghĩa lý trường trước phu dương chiếc định hội lai ba phần âm đức. Thời quan diệt bất cứ kiến bất tu diễn hữu hòa trì tụ chỉ quan như tiện thị tăng tu pháp kiến. Vì cái lời dục giải nó đã đó, nếu mình không phải là bậc thượng lưu chứ vượt ra ngoài tam giới đi thẳng lên đường bồ đề nó tàn được, thì nên ôn tầm tư điển rút ra những cái nghĩa lý tinh minh truyền bá chuyển nhân. Đó là cái cách mà tiếp dẫn hậu lai, đó là cái cách mà đền ơn Phật, đền ơn Tổ, đền ơn Thí Chủ Đại Na. Ngày giờ đừng bỏ cái lúa uổng tôi qua, hàng ngày phải trụ trì phải thức trong đó khứ tầm để làm cái việc đó, để mà làm cái đồ dụng pháp, cái kho tàng dụng pháp trong tâm. À, khởi bất cứ nữ đồng chí cách thượng tổng thiên tầm phụ thác thống nhân phương năng quả ích. Hãy nhìn xem những cái dây bình đường, những cái dây thấp mà nó nương lên cái tầm mà bình đường thấp được lên cao. Hãy nhìn trên cái đó để mà làm cái Phật sự. Làm Phật sự lợi cho người giống như là tôi dẫn cho các vị đó, cái thật là chính cái lợi của tôi là 95%. Các vị lợi 5%, 10%. Vì nào là cần cù lắm là lại được 20-30% là theo bằng ưu rồi, còn tôi là phải nói là lợi trước. Cho nên các vị là cái tầng mà tôi làm đây sắp. Vì sắp là cái tầng mà được việc cao. Là nghĩ vậy mà vẫn còn muốn làm. Làm để mà được cái thánh nhân, mà dựa đến thánh nhân mới được rồi. Chứ có lúc đây là đâm ra ngờ một cái mình. Không biết mình từ đang được cái gì. bởi vì nó thẩm thấu như vậy lắm, diễn tả khó, bởi vì nó sâu sắc quá đi. Và nó nói cái chữ tổng kỳ, mà nó có cái tổng kỳ này là các vị vận dụng qua về cái thập bát bất cộng pháp, 18 pháp bất cộng, các vị thấy rõ. Cho nên đức Phật của chúng ta như vậy, do như vậy mà ngài được có đại bồ đề, được có đại niết bàn, chứ đâu phải là ngài là cái duyên duyên lắm lắm đâu. Nếu chúng ta mà giữ gìn thanh đối cho thanh tịnh, cũng mà ở trong 18 cái pháp bất cộng mà được thanh tịnh như vậy, dùng cái tinh khí duyên giác mà soi rõ cái chân lý duyên giác, thì là mọi người đều có khả năng trở về để tu ra duyên giác diệu tâm của mình. Đó là một sự thật không khó mấy. Nhưng mà cái điều hành thì cũng tùy người. Mà cái điều hành thì đại chúng biết rồi, phải nói rõ rằng cái số mà thực hành mà cho nó đi theo cái lý tưởng mà Đức Phật muốn á, tuy nhiên là ít thôi. Bởi vì đây là tà học, đại học giới giữa như thượng thừa. Trong khi là tuyệt đại đa số là cái cần của tuyệt đại đa số là nhân thừa, thiên thừa. Vì vậy mà các vị nghe trên này là các vị phải để ý rõ gì vậy đó. Ở đây ta đang học về thật thừa, có thật thừa để mà gieo cái chủng tử, chứ không phải là bắt buộc. Bắt buộc mọi người phải như vậy, có muốn bắt buộc cũng không được. Đến vô thượng pháp vương có cái pháp môn đại tổng từ tên là vô như giác đây, tức là cái tấm mà giác ngộ viên mãn tròn đầy. Từ vô giác nó lưu xuất ra chân như thanh tịnh bồ đề niết bàn. Cái chỗ này mà nếu mà các vị mà đọc qua qua mà các vị không có thiền định thì là giá trị kinh điển đâu mà còn được nữa. Mà cái câu tinh tử đó thôi đó nha, phải bằng thiền định các vị mới thấy cái tinh vi của cái giáo lý vô thượng thẳng thắn. Cái như thế đó nó lưu xuất ra chân như thanh tịnh bồ đề niết bàn, thấy chưa? Bởi vì nguyên giác nó có nguyên giác trí và nguyên giác lý. Mà nếu dùng cái chân trí nguyên giác mà soi rõ cái chân lý nguyên giác thì có phải là nó sinh ra bồ đề niết bàn không? Rõ ràng như vậy đấy. Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời mà tôi không biết mình tôi nói cái gì có theo kiểu cái ý mà tôi muốn cống hiến hay không, chứ cái chỗ đó nó như vậy không. Đấng vô thượng pháp vương có cái đại tổng kỳ, tức là cái đại tổng kỳ tên là duyên giác. Thế thì pháp đại tổng kỳ nó tên là duyên giác, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng ở trong cái tinh kiến thân tịnh tròn ngày sáng suốt. Rồi thì cái duyên giác đó ở trong cái đại tổng kỳ đó nó lưu xuất ra chân như thân tịnh, bởi vì chính nó là chân duyên giác, chân duyên giác tinh kiến, duyên giác chân lý, thì còn gì nữa mà không thanh tịnh. Thế thì chân như thân tịnh từ đó, bởi vì tự tánh con người là tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Tự tánh của thất đại của mạng pháp hữu tình, mạng loại hữu tình cũng đều là tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Thế thì nó luôn xuất ra chân như thanh tịnh là như vậy. Cũng như là các người học rồi, cho nên là từ ngũ quẩn lục nhập thập nhị xứ thập bát giới thất đại đều là hiểu chuyện chính tất nhiên. Nhưng sao thì có cái nào không phải là tự tánh thanh tịnh bản nhiên đâu? Ở đây ta nói cái văn từ nó khác, nhưng mà cái chân lý nó cũng vậy thôi. Cái đại đà la ni môn tên là duyên giác, từ cái duyên giác nó lưu xuất ra chân nhân thanh tịnh bồ đề là niết bàn. Thế thì nếu mà các vị mà nắm vững cái duyên giác tự tánh thanh tịnh của các vị rồi, tức là các vị có cái tinh khí duyên giác, các vị nhìn hiện tượng vạn pháp bằng cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, thì các vị có cái chân lý duyên giác. Tức là tự nhiên là bồ đề niết bàn nó sinh ra ở trong đó. Bồ đề là gì? Là lúc bây giờ là các vị nhìn vạn pháp đúng như cái thực tánh của vạn pháp rồi, không còn sai nữa. Nếu bạn là gì? Là các vị như là đã thấy được cái chân lý vậy rồi, là các vị thì não không có điều kiện để sanh ra. Nghĩa là vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn vô lấy bỏ địa vị vui buồn cao thấp gì đó, các vị không có sanh những cái đó ra. Thế thì là các vị có niết bàn cái gì nữa? Cho nên niết bàn cũng đâu phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Chỗ này tôi lưu dưới tới chỗ này rồi tôi thấy nó tuyệt vời quá, mà nó đơn thích bao la mật môn để dạy cho các bồ tát đều là lưu thức từ những cái nguyên giác này. Cái gì là cái đạo Phật bình dân, cái vũ trụ lạm pháp là vậy, là nó là nguyên giác hết cả nhà. Mà muốn nhìn như vậy thì là các vị mới nhớ là hãy đề tập tới nhìn như vậy là phải nhìn bằng thật như thị. Cho nên tôi nói là phải lộn đi lộn lại, mà các vị gì mà thấy là trần qua lộn lại, cáo như cao đổi qua đổi lại, tổng hợp tin được, thì các vị mới gọi là cái người thâm hậu về kinh điển. Chứ các vị nói tôi nói cho lâu lâu bữa tôi nghe Phật như thị, bữa cũng vui giá, rồi bữa cũng phóng đại, bữa cũng lắm, đừng có nói vậy. Tôi đã từng nói cái gì rằng là đánh tiếng mắt cả bởi cái đời người ta không chán, nhưng mà chỉ có tốn sự tượng cho nó người tốn tốn màu mà thôi. À, vấn đề là cái chỗ mà cái liền ăn kỳ này thì khác, mà cái liền ăn kia thì khác, mà đứt đầu ăn kiểu này thì khác, mà đánh đuổi kiểu này thì khác nữa. Đuổi qua đuổi lại rồi nó ra, nó tới rồi tới bà mổ khác. Chứ đâu có bài nào mà cái người đánh tiếng mắt nào mà đánh hơn cái bộ bài tốn sự tượng cho nó người tốn đâu. Nhưng mà ta đánh cả đời người ta, ta mê cả đời, không bao giờ chán gì mỗi bài nữa, mỗi lần tới là khác nhau hết. Ở đây là nói không có nhiều ngôn ngữ nào khác không được, nhưng mà vấn đề là mỗi một lần mà nó hiển lộ ra một cái chân lý của phương pháp tu á, là đều là có cái sự tổng hợp qua lại mà thay đổi khác nhau. Cho nên là có vị mà tôi nghe nói rằng là những cái đó nghe rồi, nó nói rồi đó, là xin lỗi nhắc lại mà điều đó chưa đúng. Các vị có nghe đòi thiệt, nhưng mà các vị tổng hợp chưa được. Vấn đề là cái gì mới biết chết liền của chốc bốn con của liền thế nào, ăn bắt đầu đứt đuôi như thế nào, rồi làm sao tới quan như thế nào, tới hối như thế nào, các vị đấy nói cho xong, không phải là cầm bài lên về là nó đều biết rồi. Tôi chỉ tưởng thêm có nữa này còn gì đâu nói quánh thao quan bài. Thế thì các vị không phải là người dừng bài đâu. Dừng bài là cứ bao nhiêu cây đó thôi, mà đánh hoài, đánh thấy hay hoài, càng đánh càng mê. Đánh tới giỏi rồi nghĩa là trên tay người ta biết còn cây gì đánh là ém không quấn. Chết bỏ cho xé rồi quấn cái cây đó không quấn. Nó tin gì nó mất vậy á. Bởi vì đánh cây này là bên kia tới, rồi xé tội quấn. Quấn vậy như là cái chết. Nó gọi là cái tổ sư bồ đề. Đây này, câu trả lời này bây giờ tôi nói cái câu trả lời này nó đơn giản làm sao đó. Cái chỗ này là tôi nói là không biết đến cái gì như đó đại chúng đây chứ. Phật trả lời này, này văn thù sư lợi, pháp hành của Như Lai trong khi tôn nhân địa là không có gì lạ hết. Bây giờ đây này là sử dụng khi quán trí duyên giác mà soi rõ cái chân lý duyên giác đấy. Ý như thầy bây giờ dùng cái quán trí duyên giác, bởi vì mình nó có cái chân trí duyên giác ở bên trong rồi, thì mình dùng cái chân trí đó, cái trí duyên giác đó mình quán thì mình soi rõ qua cái chân lý duyên giác. Mà chân lý duyên giác tức là sơn hà đại địa, trời xanh mây nước, tự nó thanh tịnh như vậy, tự nó thanh tịnh bản nhiên như vậy. Thành ra sử dụng cái quán trí duyên giác mà soi rõ cái chân lý duyên giác, do vậy mà không sanh khởi vô minh, gọi là thành Phật đạo. Đơn giản hết sức. Bởi vì dùng cái chân trí thanh tịnh soi rõ cái chân lý thanh tịnh đó thì dùng đạo pháp bằng nhiên thị tôn, nhiên thị tâm, nhiên thị thể, nhiên thị lực, nhiên thị pháp, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị bao, như thị bổn đã cứu cánh. Là tâm như vậy, cảnh nó như vậy thôi. Tâm cảnh nó như vậy, vậy nó có như vậy thôi. Không có khởi ra một cái niệm gì gọi tên. À, không có khởi cái niệm là lấy bỏ thương, ghét không thua. Vì vậy cho nên là ta đọc sách vở kinh điển có Thánh Hiền từ xưa, tại sao mà ta thấy rằng là các vị người Thánh Hiền ngày xưa được ghi vào kinh sử mà nhiều người cung kính tôn thờ cái thế ngày nay, là tại vì theo tôi thấy cái hoàn cảnh, cái môi trường của cái giai đoạn xưa tương đối là dễ làm thánh hơn ngày nay. Chẳng hạn như là theo lịch sử Trung Hoa là nói chuyện mà Phục Hưng, Thần Nông, Quỳnh Đế, Tân Thức, ông nội tôi này đi kiếm cái đồ ăn ở ngoài rừng, ở ngoài vườn, cái đồ mà lúa ma, lúa tàu này nó mọc ngoài đường, ngoài vườn ăn cũng còn, người ta ăn cũng còn không hết, chưa ra ăn cũng còn không hết mà. Cho nên là cái việc mà tham về cái ngã thể hồi xưa đó, so với bây giờ nó nhẹ hơn nhiều lắm. Cũng như cái nước Việt Nam của mình cách đây ở từ vài ngàn năm mới được được bao nhiêu người. Nói cái chuyện mà cái thời kỳ mà nắm giặc như là nắm với Bạch Đằng Giang rồi này kia đó, là nói nghe là tử nó nghe nó vậy đó, là nó ngon lành vậy, là nó theo cái hồi đó chứ còn thực ra nó đâu có bao nhiêu người. Thành ra cái môi trường sống, cái hoàn cảnh xung quanh nó tạo cho người ta ít có những cái ham muốn, ít có những cái tham lam, càng không có đông đảo để mà cạnh tranh về quyền lợi, về ăn, về mặc ở, cho nên là nó ít có đau khổ, ít có là cái nghiệp ác đâu, mình nó biểu lộ ra. Đó là điều có thật. Thành ra hồi xưa thì càng xa xưa thì thánh nhân có nhiều hơn, vì hoàn cảnh, vì cái điều kiện. Ngày nay mình tu khó, nó là rõ ràng khó. Hồi xưa có như Đức Phật và đệ tử Đức Phật á, đâu có ông A Nan ta giúp làm gì mà có cái ý nghĩ muốn thế này, muốn cái máy cái chết này. Như Lai Thế Tôn ta đó, ông đâu có ý nghĩ rằng là cần có cái xe hơi để đi cho nó khỏe đâu, không có. Xe hơi đâu có, xe hơi mới đây. Rồi ra đời mà cái kiểu hồi xưa là đi bộ nó cũng khỏe, mà cái sức thực nó cũng khỏe đó. Nói rằng cái thành thất la thiệt là thành viên khá để cái lại để làm bài giỏi lắm, nó gần gần hơn hơn cái chợ chợ quân vậy. Phải vậy cho nên đâu mà có thành phố mênh mông như bây giờ. Thành ra Đức Phật mà đi tích thực thì gọi là từ ngoài ở ngoài rừng Kỳ Bà hay cái gì đó đi vô trong thành nào đó, chẳng qua là như là Phú Nhuận người đi ra đi vô Gia Định, hay là từ Gò Chấp mà đi lại Cầu Hang rồi lại để lửa núi có nhiều đó. Thế nên là cái con đường đi nó vừa mát mẻ, nó thấm thơm, nó bệnh dễ lắm, cái môi trường sống nó dễ. Thế nên hồi xưa phát hành của Như Lai mà khi tôi nhân địa thì là sử dụng cái tiếng duyên giác, theo dõi dài cái miếng duyên giác mà không sinh khởi vô minh. Không sinh khởi vô minh. Thế thì các vị là biết rồi, soi dõi bằng duyên giải pháp, bằng thấp như thị như vậy, không cạnh tranh chức tốt địa vị quyền lợi. Thời kỳ xưa vốn đã nó nhẹ về quyền lợi, về địa vị, về chức tốt rồi, mà Đức Phật của chúng ta là tự đặt mình ra ngoài lề xã hội. Thế thì là vấn đề đó là càng nhẹ hơn nữa. Như vậy là ngã, ngài tự bỏ rồi. Rồi ngã sở hữu tức là quốc thành thế tử, tội ngã thất tinh là bỏ nữa rồi, là ngã sở hữu bỏ rồi. Rồi trong cuộc sống thì là đi xin ăn ngày đây mai đó vậy, cũng dễ dàng thoải mái không? À, do đó thì theo đại chúng thấy là cái vô minh nó sanh ở đâu? Cái lý do, cái điều kiện để vô minh nó sanh ra ở đâu? Mà vô minh là các vị biết rồi đấy. Nó dựa trên tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ở, tham mặc, tham tất cả những cái có, gọi là ngã sở hữu. Mà Đức Phật tự đặt mình ra ngoài lề xã hội, không cần một cái gì hết. À, do vậy rồi dùng cái tinh trí thanh tịnh của mình mà soi rõ cái chân lý vốn thanh tịnh của giải pháp nữa, thì nhìn giải pháp đúng là thật như thị rồi. Rồi như vậy gọi là tùy thuận. À, cái cách tu này gọi là tùy thuận pháp tánh. Do đó mà vô minh không thanh khởi. Vô minh không thanh khởi thì không vô minh là không phải là không có đau khổ, là không phải phạm phu. Mà không phải phạm phu không đau khổ thì gọi là gì? Gọi là người có bồ đề, có niết bàn, người giác. Người có đau khổ có vô minh gọi là người mê. Người không có vô minh không có đau khổ gọi là người giác. Mà người giác tất cả gọi là thành Phật. Vậy thôi. Thành ra cái phương pháp tu này đó, tuy nhiên là không phải là khó. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta ngày nay tu thì phải nói là khó hơn hồi xưa nhiều. Cho nên chúng ta phải phấn đấu dữ lắm. Cho nên cái câu này đây nè, cái câu mà tôi anh chữ đậm này đây đó, là thật ra là nguyên giác người ta dịch về có nhiều cái bản dịch rồi đấy, mà cởi mở không được cái chỗ này á hả, là không có nói đúng cái bộ nguyên giác của cái nguyên giác được. nói như vậy để gọi là cái phương pháp này, cái bệnh đốt tu đốt ngộ và đốt đốt chính đấy. Thật ra nó tu chứ người ta không có tu gì hết, gọi là đốt tu. Nói rằng chính mà người ta không có chính gì hết, gọi là đốt đốt chính. Người ta không có chính gì hết mà là chính, không có thành Phật gì hết mà sự thật là Phật. Không thành Phật là vì sao? Là vì người ta không có vô minh. Không có vô minh đó là không phải chúng sanh. Mà không phải chúng sanh là gì? Gọi là Phật vậy thôi, có thành gì đâu. Người nào có bị vô minh tác động hoành hành thì sẽ gọi người đó là cái người bị vô minh. Tác động hoành hành là người đó có đau khổ, người đó là chúng sanh. Còn cái người mà tôi nhìn vạn pháp bằng chân kiến thanh tịnh, nhận thức chân lý tự nó thanh tịnh, chứ là vĩnh đoạn vô minh phương thành Phật đạo. Nghĩa là hoàn toàn vô minh không có điều kiện, không có lý do để sanh khởi. Mà không có vô minh là tức là giác. Vô minh là mê, không có vô minh là giác. Giác gọi là thành Phật. Thành Phật là giác giả vậy thôi. Giáo lý đó thì gọi là giáo lý đối tu là đối, đối chính. Cũng gọi là đối ngộ. Đối ngộ thì là gì? Ta ngộ tôi biết rằng vô minh như qua đớn giữa như không. Đấy tôi gọi là đối ngộ đấy. Còn đối chính nghĩa là không có chính giả. Thì thật là nhìn giả pháp đúng với cái tự tính thành tầm bản nhân của nó. Không khởi ra tham sân si mạng, không khởi ra phẫn hận chúng ta tật khác. À đó là không khởi vô minh gọi là thành Phật đạo. Nó gọi là đúng, đúng chính. Còn là đúng ngộ là gì? Là dùng cái chân trí thân tận mình nhận biết vô minh như quan đốt công hay không. Ta gọi là đúng ngộ đây nha. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè nha. Đại chúng là ai cũng có thôi, kể cả tôi cũng có nữa. Nghĩa là cần cài đó là những cái cơn giận, mà thứ nhất là cái giận đó. Ở trên trong nhà nó ưa có cái giận lắm, nó nổi giận. Mà nổi giận là hết sức là phần nhiều là do tôi nghe, bởi vì tôi nghe tôi giữ căn này 1.200 công đức. Rồi kế đó là cái thấy gì là nó có 800 mà. Vì vậy cho nên cái thấy luôn nó bực bội ít xảy ra bằng cái nghe. Bởi vì cái thấy là cái gì có đất mình nghe thấy, chứ cái gì mà từ phân nửa rồi thì tại vì sao mình không còn thấy được. Mà hạn chế bớt cái bực bội. Còn cái nghe phía trước cũng nghe, mà phía sau cũng nghe, mà trên đầu dưới chân gì cũng nghe hết trơn. Cho nên là nói về công đức cái điều là nó 1.200 công đức. Mà nói về là tác nhân của điều não á, thì nó nghe bốn bề, cho nên đụng cái gì nó cũng nghe. Nói nhỏ cũng nghe, nói lớn cũng nghe, bể trên cũng nghe, chó cái nó cũng nghe, mèo ngao nó cũng nghe. Không nên nó bật phổi tụm lên nó cân. Nổi giận tụm lên nó cân. Thế thì bây giờ cái người học đạo này, dù nó có pháp cho bằng đại bà đạo làm như môn, tức là cái sức tổng kỳ đó ha. Nhớ lại vô minh như qua đến giữa hư giữa không. Bởi vì các vị làm sao mà nắm tắt cái vô minh cho được, các vị giữ nó lại sao cho được, nhốt nó sao cho được, và tìm cái gốc của nó ở chỗ nào trong các vị không bao giờ có. Vậy mà nó làm mình đau khổ vô lắm. Thế là nó làm mình đau khổ vô lắm, tức tối vô lắm. Cũng như là tôi nói chuyện với mấy vị nãy nè, tôi mới nãy là tôi bị vô minh này, mà được tôi nhớ là cái tôi từ tới rồi tôi niệm Phật. Tôi bảo cô từ nhà cô nấu cho tôi chút xíu mì, không tôi ăn, không tôi đi giả. Mà đừng có nấu nhiều, ăn nhiều là cái bụng ấp lên không có nói nổi, ăn chút thôi. Mà 7:15 rồi mà chưa có. Tôi nói tôi ăn có một chút mà tôi thích một đến buổi trưa đến giờ tôi nghe tin tôi giết tôi một giờ tới giờ cô cho tôi ăn tội quá vậy. Cô nó còn sớm mà. Tôi lên nổi đồ đầy gai lên. Tôi nói cô nói một thêm một câu là máu với cổ nó cũng cào lên. Nhưng mà sự thật có gì đâu mà máu với cổ cào lên, cổ nó còn sớm là gì, mới ra 7:15 mình còn mới thích đi. Nhưng mà riêng trong ý mình thì nói rằng nếu mà tôi chờ cho tôi 7:15 đúng giờ tôi đi mà tôi ăn rồi là lợi đó, ý là nói rằng tôi sẽ mệt lắm, tôi ăn không có nổi. Nhưng mà cái đó là ý của mình biết chứ ngoài đâu ta đâu có biết. Thế thì là 7:15 người ta nói rằng còn chết là đúng luôn. Vậy mà nó tái ý mình á, mình nói kêu nói thêm một câu là máu cổ nó cào. Còn nếu của mình là phải ăn bớt một chút đừng cho nó tiêu đi, nói nó mới nổi, chứ không có bệnh, nó không sao hơn. Cái người yếu của mình bên trong mà mình biết, ra ngoài ta đâu có biết. Ta nói vẫn đúng như mà, thế thì hai người đều cúng hết, thế thì sao?
Này, cho nên là khi mà tôi nói rồi là tôi cười, mình tôi nói vui vui như qua đống giữa hay không?
Nếu mà mình thì nói vô quanh là nó tác động nó hoành hành giận dữ lắm đó nha. Nhưng mà mình nhớ lại là tôi hai người đều cúng hết, biết chưa? Súng thần tôi là gì? Nếu cho tôi ăn liền, tôi nói là tôi không nói nổi, mà tôi đã từng bị cái thứ này no rồi là không giảm nổi, no ra hơn. Thế thì tôi muốn ăn sớm chút để cho nó sắp sáu đi. Còn bên mặt của người ta thì ta thấy rằng là chưa đúng giờ, còn xa, thế thì cúng hết, biết chưa? Vậy mà nếu mình không có tu tỉnh nó, không có để ý đó, ha, là phiền não ập tới. Cho nên là nghĩ như cái đó rồi là mới thấy rằng là vô minh như qua nấm công hay không, chỉ cần biết lên cái chân này là chỉ cần một chữ tri thôi, chỉ cần một chữ tri là biết thôi, biết được vô minh như qua nấm giữa hay không, là từ đó vô minh không sanh khởi, gọi là thành Phật đạo. Trời Phật ơi, cái chỗ nó hay kỳ lạ. Này văn thù sư lại, các ông nên biết vô minh vốn không là gì cả. Này, vô minh vốn không là gì cả. Tôi cho là cái câu gì là độc đáo lắm, không phải học mà lướt qua mà được đâu nha. Người học đạo mới biết rõ xác định kỹ thật sự vô minh không là gì cả. Nếu nói câu đó là các vị phải nói câu gì nữa? Các vị phải nói là vô minh bất kiến. Được học vô vi nhà não giác bất từ bỗng vỡ bất cầu trên vô minh thật tánh tức thật thật tánh này, cho nên là nhà đi nhà lại là giống như quýnh đi thích rồi vậy đó. Quýnh sử dụng xe pháp ngựa mà quýnh được hoài là chỗ đó. Ở đây nó là vô minh không hề gì cả. Tại sao kinh điển gì mà Phật mới từ vô minh là do gốc lông vô minh rồi hàm người thức dịch thức lực nhập xúc sợ ái thủ hữu sinh lão tử ưu đi khổ não đây lắm đó. Giờ trên này ông từ không biết cái gì vô thù chưa lợi vô minh không là gì cả là sao, thấy chưa? Sao gọi là vô minh không gì cả? Không gì cả là gì? Vô minh thật tánh tức thật tánh. Cái thật tánh của vô minh là thật tánh. Thể mê thì nó hoành hành vậy đó, mà tính ra là tự nó mất, mà đố ai kiếm nó ở đâu? Học là học cái đó, gọi là tu tỉnh là tu tỉnh như vậy, chứ không phải là mang kinh được nhiều và chứa được nhiều mà không có tư duy là mang cái lễ trong có bao nhiêu. Vô minh không là gì cả. Những người tất cả chúng sanh từ vô thể đến nay quá nhiều điên đảo, ví như người mất trí nhận phơi phương hướng vậy thôi. Cái trạng thái vô minh là vậy, quá nhiều điên đảo, ví như người mất trí nhận sai phương hướng. Đông tây, đông cho là tây, tây cho là nam, nam cho là bắc, đại để như thế. Đông tây cái chỗ mà nam bắc lộn tên, vọng nhận tứ đại cho là cái tướng của tự thân. Mấy câu này tôi nói nó hay lắm. Bây giờ là tôi không muốn nói nhiều nữa, muốn nói từ từ. Vọng nhận tứ đại cho là cái tướng của tự thân, bóng dáng lục trần cho là cái tướng của tự tâm. Trời Phật ơi, cái đoạn này nó hay. Lục tổ Huệ Năng nói rằng tử tùng nhẫn đắc tào khê lộ, liễu chi sinh tử bất tương can. Từ khi mà nắm được cái tâm chỉ của lục tổ Huệ Năng rồi là Quyền Giác Thiền Sư cho rằng là cái vấn đề sinh tử không có tương can, là tại vì ta ngộ được rằng là không vọng nhận tứ đại cho là cái tướng của tự thân đâu. Nhưng mà chúng ta thì còn cho rằng là cái thân tứ đại hay là nói là đương nhiên là thất đại này đó ha, mình cho là cái tướng của tự thân mà. Cho nên mình thấy có thân thiệt rồi có tử thiệt. Còn mà khi mà đã có cái chỗ cái trình độ mà hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến vô lượng vô không, khi mà vận dụng bát nhã, dùng cái quán chiếu bát nhã mà đạt tới cái thật tướng bát nhã rồi, thấy giải thoát giải không rồi, thì giải thoát đúng là không sanh không diệt không đoạn không thường không thêm không bớt không mậu không khác không đến không đi. Thế thì là còn cái gì nữa mà sợ chứ? Cho nên là liễu chi sinh tử bất tương can, cái chuyện sống chết này là giống như là cái chuyện mà bọt bong bóng có mòi nổi trường trên mặt biển, mà thiền sư tuệ Trung thì nói rằng là trường không túng thử, không thương tốc, tự hải hà phòng, nhất điểm Âu là cái chỗ đó. Cho nên cái tư tưởng đại thừa, cái giống đại thừa nó tuyệt vời quá. Mình vọng nhận cái tứ đại, mình cho là cái tướng của tự thân. Vọng nhận cái bóng dáng của lục trần, cho là cái tướng của tự tâm. Bóng dáng của lục trần là gì? Là giữa trên sắc nè, trên hương, trên vị, trên xúc, trên pháp, trên thân hương vị của pháp thôi. Rồi sanh ra cái này thải, cái này quấy, cái này tốt, cái này xấu, cái này thương, cái này ghét, cái này vui, cái này mừng, cái này đáng lý, cái này đáng đang bỏ. Chính tất cả những cái đó nó quay cuồng ở trong cái đầu óc của ta. Nó sanh ra hỉ nộ ai cụ ái ố dục, sanh ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế thì nó quay cuồng ở trong đầu óc của ta, và toàn là như do lấy giữa trên cái bóng dáng của lục trần, của lục trần. Thành ra cái cho rằng cái tướng của nội tâm của mình đó là cái đó đó, là cái mừng, cái giận, cái thương ghét, cái phải quý, cái thương, thua tốt xấu lấy bỏ, cho là cái tướng của tự tâm. Chứ thì thật ra cái tướng của tự tâm của mình đâu phải là cái đó. Tướng tự tâm của mình là thường trú trên chân tâm. Còn cái tướng tự minh của mình là nguyên giác tấm, thì nguyên giác chân trí, nguyên giác chân lý, hay là thể tấm tịnh tịnh minh mới thật ở cái của mình kia mà. Ô tôi nói bằng những kinh điển phối hợp qua rồi là thấy cái chân lý nó hiển bày rõ lắm. Còn cái việc mà khi mà học mà bát bất trung đạo rồi đó, cũng như là bát nhã đó, thì cái pháp không tốt mà pháp dạy không, mà không chỗ nào không, đây là không sanh, bất sanh, bất diệt, bất tấu, bất tịnh. Dạng pháp không sanh, sanh chứ không thật sanh. Dạng pháp diệt, diệt chứ không thật diệt. Dạng pháp không có gì do, không có gì thêm, có gì mất. Dạng pháp không phải một mà gương mặt khác, là vì chi pháp tương tất tự tại mà, đồng thời cũng có tương ứng mà, cho nên không phải màu không khác, chứ mà bất nhất bất gì. Dạng pháp không phải đoạn, con người chết rồi không mất hẳn, dạng sự vật tự lợi không mất hẳn, thế thì không phải đoạn. Nhưng mà bảo nó còn dính dưới thôi con, không phải thường, chứ bất đoạn bất thường, bất lai bất thứ bất sức bất gặp. Dạng pháp không có đến, không có đi. Mình thấy đến như đây là đến trong dòng tương đối. Tôi nói ví dụ giờ các vị thấy chiếc máy bay bên Mỹ hay bên Úc, cái bay về đây các vị nói năm nay nó đến cái gì? Đó là đến trên cái hiện tượng dạng pháp, cái tầm thấy nhỏ nhoi của mình. Cái sơ nó có pháp giới nhất sơ này có đến đâu mà có đi đâu. Ngược lại chiếc tàu đậu ở ngoài Sài Gòn đây nè, đậu tới Bình Đằng đây các vị thấy nó nằm y với cái gì? Nhưng mà thực thật nó đi đấy, đi so với cái các cái hành tinh mà quay vùng vực đó thì là nó đi vùng vực đó, nó đi như là 25.000 cây số trong một giây đó nha. Đó chứ phải là làm nó không đi đâu, mấy cái tàu nằm y không nó sẽ đi đó, mà thì nó không đi đâu mà đi vùng vực. Còn các vị thấy các máy bay các nước trên thế giới ở đây các vị nó đến gì thì ta chẳng đến gì cả, đến là đến trong cái tương đối của hiện tượng thôi. So với quốc gia nhất trên nó đến không đi. Cho nên là cái này là tương nhiên, cái chân lý này là phải là cái người mà quyết đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn mới tu tập cái chân lý này. Còn như Phật tử tại gia thì có điều kiện mới tư duy nổi, còn bằng không thì lo làm ăn nhiều thì cái này cuối cùng rồi nghe nó giải quay mất được những cái phiền não ưu tư thôi, cho trở về tu tập với nhân thừa thiên thừa. Chứ còn cái này là đại thừa là phải là cái người có điều kiện quyết chí đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn, thì tư duy cái này rất là thích thú. À, lấy cái vọng nhận tứ đại cho là tướng tự thân, mà bóng dáng lục trần cho là cái tướng của tự tâm. Thật chất họ như người bị bệnh mắt, vì bệnh mắt mà thấy có vành trăng thứ hai bên mặt trăng duy nhất. Với cái nhìn của cái người mà có tuệ nhãn rồi thì dạng pháp ở trên con đời này là nó hư diễn như là cái vành trăng thứ hai ở kề bên mặt trăng thật vậy. Cái người đó bị vì một cái duyên cớ là ấn con mắt về, hay là con mắt bị nhậm mà thấy có cái vành trăng nhòe, được tưởng rằng có cái vành trăng thứ hai, rồi hỏi đó là vành trăng nó thiệt hay là không thiệt, làm sao mà nói cho đúng được. Nó có đâu mà hỏi nó là thiệt, rồi đã không có mà nói nó không thiệt thì là không thiệt làm sao. Cho nên hỏi cái vật trong thứ hai đó là thật hay là không thật đều nói không được. Cũng như bữa nào các vị ra cho họ vừa chụp nước mà mỗi lần tôi có nói là nghe mà chụp nước cái xuống này là nó ánh phản ánh trước mặt trời rồi nó thấy rất rõ màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng màu nâu màu đậm màu vật đủ thứ mà. Nhưng mà nếu mà các vị hỏi cái đó là có hay là không, nói không cũng không đúng, không có được mà không đấy người ta thấy đấy, còn nó có thì nó có cũng không đúng. Làm gì trong nước nó có màu? Thành ra giảng pháp duyên tâm nguyên nguyễn là vậy. Thành ra cái nguyên nguyễn tâm ma đề trong đạo Phật, tôi cho rằng cái phương pháp tu thiền định rất là độc đáo. Tôi mong thế nào mà các Phật tử mà để ý về cái vấn đề tu, các vị để ý về cái cách tu nguyên nguyễn tâm ma đề, tức là gì? Các vị tu thiền bằng cái cách là quán giảng pháp nguyên nguyễn là căn bản nhất. Tất cả các pháp khác đều để đi tới cái pháp đó. Cho nên theo tôi thì tôi cho rằng là như quyển tâm ma đề là cái pháp này là cội gốc của toàn bộ vấn đề các pháp tu của trong đạo Phật. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì cái người mà quán thành tựu như quyển tâm ma đề, người đó mới thấy được cái chỗ giảng pháp hay không. Sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, nghe như sắc mà thấy là không, gọi là không là nghe ở nơi sắc. Chứ vì cái người thành tựu như quyển tâm ma đề mới thấy được cái thật tướng của giảng pháp là ra không. Mà kinh Bát Nhã Đức Phật nói rằng là Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Người nào không có cái trí tuệ để nhận thức về giảng pháp ra không, giảng pháp được như quyển ta, thì cái người đó không có cơ hội để thành Phật đâu. Vì vậy cho nên là theo tôi thì tôi nói nhiều thứ cho đại chúng người nghe đấy. Nhưng mà cái mà tôi muốn khuyên các vị là nếu có điều kiện, nếu có thời gian thì cái ngày nào các vị phát tâm là các vị nên để ý mà theo dõi, học, nghiên cứu tự nhiên thiền định bằng cái pháp nhiều nguyện tâm mà đẹp. Pháp hay lắm. Và sự thật mà nói với các vị là bây giờ là các vị hỏi tôi tu gì là tôi tu pháp đó. Cho nên cái cách làm của tôi là làm thì làm chơi, rồi ăn là ăn chơi, sống là sống chơi, rồi nói năng nhiều cười dẫn tủ nói năng cười dẫn chơi, rồi có lúc bị giả đò có bồ đề gai nổi lên chơi chơi là vì cái lý do gì đó hả? Nhưng mà tất cả đều là chơi hả? Rồi chơi cái nhà nào đó chết chơi cũng chơi nữa. Bởi vì chết đâu có mất đâu thở, ta gọi là bất thanh đó, bất diệt chứ mà có thể thở. Cho nên chết cũng là chết chơi, độc đáo của thanh đó. Pháp gì đến ta mà để độc đáo lắm. Mà các vị là còn sợ đó thì chưa, các vị còn sợ cái pháp đó đó thì là trên đường mà tự tại đó, trên đường giải thoát là còn xa đó nha. Còn các vị mà tập được cái đó nhiều thì các vị trên con đường giải thoát nó gần ha. Này bác thủ chứ lợi thứ không có không có qua đó, người bệnh mắt giọng nhận là có, do giọng nhận cho nên không những hiểu sai lầm về tự tánh của hư không mà còn lầm cho hư không là chỗ sinh ra qua đó. Giải pháp đó là sự thật nó nguyễn, rồi tại mình nhưng mình cho nó là có. Rồi mình hỏi cái giả pháp là ai sinh ra? Nó giống như là cái người bị bệnh nhắm mắt mà nhìn thấy qua đất trong hư không á. Hỏi cho ai sinh ra? Rồi họ nói là không ai sinh ra hết, vậy là dễ là hư không sinh ra qua đất. Nhưng mà thật sự có phải vậy đâu, vì qua đất có thật đâu mà nó có sinh hay là ai sinh. Thì với cái tuệ nhãn của Phật và Bồ Tát thì đối với cái vạn pháp trong vũ trụ này nó cũng như vậy. Trong cái la tàn nó duyên khởi ra như vậy, không có cái gì sanh, dù có sanh nhưng mà không thật sanh, dù có diệt không thật diệt. Vì vậy mà hiểu được cái chân lý đó rồi thì bỏ đi nó nhẹ, nó quay nhẹ đi cái quan niệm về chấp cái tứ đại vọng nhận tứ đại làm thân, cái tướng bóng dáng lực tình làm tâm, nghe được đó thì bắt đầu đi vào thành tựu được cái Như Lai Viên Giác. Cũng như vậy, luân chuyển sinh tử chỉ là sự vọng nhận và vọng thấy trong nhân giác tánh thanh tịnh. Vì vậy cho nên gọi là vô minh, khô vậy. Cái câu này đại chúng để ý nha, đại chúng để ý câu này nha. Luân chuyển sinh tử chỉ là sự vọng nhận và vọng thấy trong duyên giác tánh thanh tịnh, theo giáo lý Đạo Phật là vậy. Thì sinh tử này là do mình vọng nhận và mình vọng thấy, mà cái này là phải thiền định nữa thôi. Thiền định mới như tinh thiền định mình mới thấy được là Nam Mô Bất Giảng Tổ Tây Đông mà khéo nhất thù thân tổng thị, tổng thị không, phải có thiền định mới thấy được cái đó. Đấy, phải dám kết luận rằng thiên giả không, địa giả, giả không. Phải dám kết luận rằng nhân sinh yêu hữu tại từ trung, thiên giả không, tử giả không. Quyền quyền lộ hưởng bất tương phòng, chuyên giả không, nên giả không, tử hậu hà tàn tại thủ cung. Một cuộc đời một kiếp con người ai, ai định nó là bao nhiêu tuổi, ai dám định không? Rồi cuối cùng còn cái gì là được cái gì? Do đó nên cái không đây là cái không sơ, cái không gian vô tận, thời gian vô cùng. Thì cái chuyện mà sanh diệt, diệt sanh của ta đây là y như là qua ống. Sanh diệt, diệt sanh trong hư không chẳng có gì đáng ngại cả. Sanh đây là diệt, diệt để lại. Sanh mà do vọng nhận mà thấy có, do vọng tức mà thấy có, thân tâm cảnh giới thấy có, thân tứ đại thấy có, lấy bóng dáng mà lục trần lập tâm thấy có, tứ đại làm thân. Thì cái chỗ này là cái chỗ thấp nhất là nghi diệu của đạo Phật. Mà muốn hiểu cái này là phải là cái người mà có ý chí quyết chí tu hành, đi trên con đường giải thoát. Còn mà cái căn cơ mà công việc của nhân thừa thiên thừa thì nghe cái này còn khó lắm đâu nha. Nhưng mà dù sao nữa mà các đại chúng mà đang chịu nghe là tôi tin rằng các vị sẽ gieo lần lần cái hộp giống đó. Chứ cái này thật là sâu đó. Hết giờ là thay dành lần nữa nè.
Chúng thanh nói đến mà